chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 3, chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 4 tháng 4 năm 2007. Các vị đại đức, các vị Bồ Tát tôn kính xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Hôm qua học tập, chúng tôi đã giới thiệu sơ qua về phần duyên khởi của bản kinh rồi. Chúng tôi dùng bản tiết yếu Tôn Chính Hoàng Đế Thượng Dụ của Sư Phụ Thượng Nhân, dùng bài văn này để làm lời tựa để học tập. Tôi cũng đã giới thiệu về đề kinh của bản kinh, còn có người phiên dịch là Thực Xoa Nang Đà Đại Sư. Hôm qua chúng tôi giảng câu thứ nhất của bổn kinh. Câu thứ nhất này chính là phần tựa của bổn kinh. Trong phần tựa đã biểu đạt cho chúng ta 6 loại thành tựu. Như thị ngã văn, như thị là tính thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu. Nhất thời là thời thành tựu. Phật chính là chủ thành tựu. Tại Sa Kiệt La Long Cung, đây là thuộc về xứ thành tựu. Nơi này giữ Bát Thiên Đại Tỳ Kheo chúng, Tam Vạn Nhị Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát câu, đây là chúng thành tựu. Cho nên trong này bao gồm cả 6 loại nhân duyên thành tựu, là tính văn thời chủ xứ chúng. Có thể thấy nhân duyên để một bộ kinh Phật có thể được hoàn truyền lại là việc rất khó khăn. 6 loại thành tựu đều phải đầy đủ. Hôm nay chúng ta bắt đầu học tập phần chánh tông của bổn kinh. Phần tựa cũng giống như lời tựa trong một bài văn. Phần chánh tông là nội dung chính của bài văn. Chúng ta xem kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn cáo Long Vương ngôn: nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu, chư thú luân chuyển. Trước tiên xem đến đây. Đây là câu đầu tiên của phần chánh tông. Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn mở đầu là hỏi Long Vương. Thông thường trên kinh Phật chúng ta thấy đệ tử của Phật hoặc tín chúng sẽ thỉnh giáo Phật một vấn đề, Phật liền đưa ra câu trả lời. Bởi vì Phật không khởi tâm, không động niệm, cho nên Ngài sẽ không vô duyên vô cớ ra ngoài nói chuyện, mà nhất định là có người khải thỉnh. Nhưng bộ kinh này Thế Tôn không đợi thính chúng khải thỉnh mà mở lời nói trước. Trên thực tế, Trường hợp này là do nhân duyên của thính chúng đã thành thục. Phật nhìn thấy nhân duyên tiếp nhận giáo pháp của đại chúng đã thành thục rồi, có thể tiếp nhận đại pháp này. Do vậy Ngài không đợi thính chúng khải thỉnh mà mở lời nói trước. Cũng giống như trong Phật thuyết A-di-đà kinh vậy, cũng là không có người hỏi mà Phật cũng là tự mở lời nói trước. Thông thường với phương thức giáo học như vậy thì chúng ta sẽ thêm chữ Phật thuyết vào phía trước đề mục của bản kinh, nghĩa là Phật không hỏi mà tự nói. Điều này chứng tỏ trong mắt của Phật thì khoa mục giáo học này vô cùng quan trọng. Không cần người đến nói, đến hỏi mà Ngài sẽ chủ động nói ra. Trong đoạn này, nhĩ thời là nói đại chúng nghe kinh vừa rồi, giới thiệu là có tổng cộng 40.000 người, 8.000 đại tỳ kheo, còn có 32.000 Bồ Tát, Ma Ha Tát phân tập tại Sa Kiệt La Long Cung. Vào lúc này Thế Tôn chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với Long Vương. Ngài nói nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu, chư thú luân chuyển. Câu này là Thế Tôn nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của lục đạo luân hồi. Làm sao có lục đạo luân hồi? Chính là trên kinh Đại Thừa đã nói hết thảy pháp do tâm tưởng sanh, là do chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Câu này nói rõ cảnh giới sinh sống của hết thảy chúng sanh đều giống như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là bản thể của toàn vũ trụ, nó hiện ra cảnh giới vũ trụ. Thức, thức trong duy thức sở biến chính là tâm tưởng. Bởi vì cách nghĩ ý niệm trong tâm của chúng sanh khác nhau, do vậy mà thân thể tạo tác, tạo tác ngôn ngữ, tạo tác ý niệm cũng khác nhau. Phải biết là trong ba nghiệp thân khẩu ý thì ý là chủ tể. Ý nghiệp chính là ý niệm của chúng ta. Ý niệm làm chủ hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, tức là nó quyết định hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Hiểu được đạo lý này thì chúng ta biết là nếu như chúng ta muốn hoàn cảnh sinh sống của mình tốt, muốn làm cho xã hội hài hòa, thế giới hòa bình, thì bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu hạ thủ từ trong nội tâm. Cần phải hóa giải tất cả những xung đột, mâu thuẫn, đối lập trong tâm. Như vậy mới có thể làm được thế giới hài hòa. Không chỉ những hoàn cảnh trước mắt của chúng ta, là do nội tâm chúng ta quyết định. Thập pháp giới cũng là do tâm sở hiện, thức sở biến. Chúng sanh có những ý nghĩ khác nhau. Trong ý nghĩ có thiện, có ác. Do vậy mà hiện ra có đường thiện, có đường ác. Trong cõi phàm phu có lục đạo. Trong lục đạo cao nhất là trời. Tiếp theo là cõi người. Tiếp nữa là cõi Atula, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, địa ngục. Cõi trời chúng ta biết tâm tưởng như thế nào mới có thể tạo ra cõi trời không? Hoàn cảnh sinh sống của cõi trời vô cùng tốt đẹp. Ăn uống, y phục là những thứ mà dân gian chúng ta tuyệt đối không cách gì tưởng tượng ra được. Cõi trời là tu thượng phẩm thập thiện, tứ vô lượng tâm. Chính là thập thiện nghiệp mà bộ kinh đã nói phải tu được thượng phẩm. Nghĩa là 100 điểm thì chí ít bạn phải được 90 điểm. Đây là thượng phẩm. Tứ vô lượng tâm tức là nói đến từ bi hỷ xả. Đây là nghiệp nhân. Người có thể có tâm hạnh như vậy thì đời sau họ sẽ đến cõi trời. Kỳ thực nghiệp nhân trong mỗi một cõi thì đều vô cùng phức tạp. Thế Tôn nói cho chúng ta biết nghiệp nhân đầu tiên quan trọng nhất. Đối với cõi người mà nói, nghiệp nhân này là ngũ giới thập thiện. Ngũ giới chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thập thiện chính là cái mà bản kinh này đã giới thiệu, thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu bốn, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ý ngữ, không ác khẩu. Ý ba là không tham, không sân, không si. Phải tu ngũ giới thập thiện mới có thể được thân người. Cho nên phải biết là các vị được thân người là do trong đời quá khứ đã tu ngũ giới thập thiện mà có được. Tiếp theo cõi Atula, họ cũng tu ngũ giới thập thiện, tứ vô lượng tâm, cũng giống với nghiệp nhân của cõi trời. Nhưng trong này còn xen tạp điều bất thiện. Xen tạp điều gì? Là tâm háo thắng, tranh hơn, ngạo mạn. Cũng giống như hiện nay chúng ta nhìn thấy những người làm việc thiện, họ phải chiếm được vị trí đầu tiên. Đến chùa thắp hương thì họ nhất định phải được thắp cây hương đầu tiên. Nhìn thấy người khác bố thí thì họ nhất định phải bố thí nhiều hơn người khác. Tầm háo thắng, tranh hơn thua này chiêu cảm đến cõi Tu La. Cõi Tu La phước báo rất lớn, nhưng có tầm háo thắng, tranh hơn thua. Họ luôn tranh đấu với cả cõi trời. Bạn xem nhân gian cũng có Atula, phước báo của họ rất lớn. Họ yêu thương những người yếu đuối, nhưng đối với những người mạnh thì họ lại muốn tranh đấu. Tiếp theo, nghiệp nhân của cõi súc sanh là gì? Là ngu si. Ngu si chính là không có trí huệ, không rõ sự lý, điên đảo trắng đen, không phân rõ thị phi. Cho nên họ không có cách nào để phân biệt những thứ tà chánh thị phi, những thứ chân giả thiện ác này, trong lòng họ luôn do dự, dễ dàng tin nghe theo những lời bịa đặt. Đây đều là biểu hiện của ngu si, là nghiệp nhân của cõi súc sanh. Tiếp theo, nghiệp nhân của cõi ngạ quỷ là tâm tham. Tham không biết chán thì sẽ biến thành ngạ quỷ. Bạn xem tham danh, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, đây đều là tham. Tài sắc danh thực thùy gọi là năm cái gốc của địa ngục. Cho nên tâm tham, bất luận là tham cái gì, đều là đang tạo nghiệp nhân của ba đường ác. Địa ngục là cõi khổ nhất trong lục đạo. Nghiệp nhân là sân giận, đố kỵ, tức là hay nổi nóng, tính tình nóng nảy, không thể nhẫn nhục, thường hay mắng người, thậm chí là mắng cả cha mẹ của mình, mắng luôn Phật tổ, trách trời mắng đất. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói là mắng mưa giận gió, oán trời trách người. Đây là sân giận. Đố kỵ là người khác tốt hơn mình thì trong lòng không buông xuống được, luôn mong muốn người khác kém hơn mình. Nhìn thấy người khác làm việc tốt không thể sanh tâm hoan hỷ, đây là đố kỵ. Những nghiệp nhân này tương lai sẽ là ở địa ngục. Cho nên từ đây chúng ta thấy được là lục đạo hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Trong ý niệm của mình sanh cái tâm như thế nào, có ý nghĩ như thế nào, thì tương lai sẽ cảm ứng đến con đường đó. Vừa rồi tôi đã giới thiệu nghiệp nhân của lục đạo. Trong thập pháp giới, ngoài lục đạo ra còn có tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới gọi là thanh văn duyên giác. Duyên giác cũng gọi là Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Nghiệp nhân của thanh văn là tứ đế. Nghiệp nhân của Bích Chi Phật là 12 nhân duyên. Nghiệp nhân của Bồ Tát là lục độ. Nhân của Phật là tâm bình đẳng. Đó đều là do ý niệm, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta. Cho nên cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh bị sai lầm thì chúng ta sẽ bị đọa lạc. Nếu cách nghĩ, cách nhìn chính xác thì chúng ta sẽ được nâng lên cao. Cho nên đều là tâm tưởng khác nhau, tạo nghiệp cũng khác nhau. Thập pháp giới cũng là do tâm niệm của chúng ta mà được tạo thành. Phật nói rất hay, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Lục đạo thập pháp giới đều là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Chánh báo là chỉ tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta vừa chuyển đổi thì cảnh giới liền sẽ chuyển đổi theo. Hiểu được đạo lý này thì chúng ta phải biết kiểm soát tâm của mình, kiểm soát ý niệm, phải phát triển theo hướng tốt đẹp. Khởi tâm động niệm phải quán chiếu, nhìn xem hiện tại mình khởi ý niệm này thì sẽ tạo ra nhân gì. Nếu tạo tham sân si thì tương lai chính là đọa ba đường ác. Cho nên phải đề phòng ý niệm. Trên thực tế, toàn bộ vũ trụ của chúng ta, ngoài tâm niệm này của chúng ta thì thật sự không có cái gì khác. Hết thảy cảnh giới đều là ở sử dụng tâm của chúng ta. Kỳ thực trong cảnh giới không có tốt xấu. Nếu như dùng tâm bình đẳng để nhìn thì trời và địa ngục không có tốt xấu. Trong mắt Phật thì cõi trời cũng là thế giới cực lạc, địa ngục cũng là thế giới cực lạc. Vì sao vậy? Vì Phật là thân tâm bình đẳng, Ngài là tâm thanh tịnh, cho nên cảnh giới mà Ngài ở chính là tịnh độ. Ngài có thể vào lục đạo để độ chúng sanh, nhưng Ngài vẫn đạt được sự thọ dụng của tịnh độ. Bạn xem Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông, vào cuối triều Minh, đầu triều Thanh. Ngài đã nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Cảnh chính là chỉ môi trường vật chất, duyên chính là chỉ hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Môi trường vật chất, môi trường nhân sự không có tốt xấu. Tốt xấu phân ra từ đâu? Phân ra từ tâm của chính bạn. Bạn phân biệt đây là tốt, kia là không tốt, cho nên bạn sẽ được sự thọ dụng của cái tốt, cái không tốt đó. Bạn không đạt được sự thọ dụng của tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Thật sự buông bỏ được sự phân biệt chấp trước trong tâm thì bạn liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Buông bỏ phân biệt thì bạn liền thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên rất nhiều người cảm thấy hiện nay hoàn cảnh nhân sự của tôi rất tồi tệ, người xung quanh dường như đều là oán thân trái chủ, trong tâm có rất nhiều buồn phiền, cảm thấy mình rất là bất hạnh. Nếu như chuyển ý niệm này lại thì những oán thân trái chủ này là gì? Đều là người đến thành tựu chúng ta, thành tựu tâm bố thí của chúng ta, thành tựu tâm nhẫn nhục của chúng ta. Họ là Phật Bồ Tát. Nếu bạn xem họ là oán thân trái chủ, vậy thì họ thật sự là oán thân trái chủ của bạn. Nhưng ý niệm của bạn vừa chuyển đổi thì họ chính là Phật Bồ Tát. Tâm cảm ơn của bạn liền sanh khởi, tâm lễ kính của bạn liền sanh khởi. Cho nên hoàn cảnh không tốt xấu, tốt xấu ở tại tâm. Bạn xem, năm xưa thời kỳ Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ấn Độ, rất nhiều người nhìn thấy Phật, mỗi người nhìn thấy Phật đều có cảm nhận khác nhau. Có người nhìn thấy Phật thì giống như một tỳ kheo mặt vàng, chẳng có gì đặc biệt. Có người nhìn thấy Phật thì quang minh chói sáng, vô cùng thù thắng. Có người nhìn thấy Phật như là than đen vậy. Mỗi người đều nhìn thấy Phật, nhưng cảm nhận của mỗi người thì lại khác nhau. Vì sao vậy? Xấu tốt ở tại tâm. Cho nên Phật Pháp là một loại tâm Pháp, nói với chúng ta tất cả là do sử dụng tâm khác nhau của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp thì chúng ta phải khởi tâm cung kính đối với thầy của bạn. Bạn phải xem thầy như là Phật vậy, vậy thì lợi ích của thầy đối với bạn chính là lợi ích của Phật đối với bạn rồi. Sau khi Phật qua đời thì có một câu chuyện như thế này. Có một bà lão vô cùng thành kính. Một hôm con trai của bà đến một nơi để buôn bán. Bà lão biết nơi đó có thể thỉnh được răng Phật, cho nên bà dặn con trai nhất định phải thỉnh răng Phật về nhà. Con trai bà vui vẻ đồng ý rồi ăn đi. Kết quả là buôn bán quá bận rộn nên đã quên mất việc của mẹ anh. Về đến nhà, mẹ anh hỏi thì anh thật sự đã quên mất chuyện đó rồi. Lần thứ hai thì con trai lại đi buôn bán. Người mẹ này lại dặn dò anh: con đi chuyến này nhất định phải thỉnh răng Phật gì nhé. Đó là một bà lão vô cùng thành kính. Trong tâm người con đã ghi nhớ chuyện này và ra đi buôn bán. Kết quả chẳng do quá bận nên lại quên mất. Đang trên đường về nhà thì đột nhiên bừng tỉnh nhớ ra: mẹ nhờ mình việc thỉnh răng Phật mà mình vẫn là chưa làm. Làm sao đây? Lần này mẹ mình chắc sẽ rất là buồn. Đi bên đường nhìn thấy một người đang bán thịt chó. Anh nhìn thấy có một chiếc răng chó. Anh lập tức nghĩ ra một kế hay, liền mua chiếc răng chó này về và nói với mẹ là: mẹ à, con đã thỉnh răng Phật về cho mẹ đây. Mẹ anh vừa nghe đã thỉnh được răng Phật về rồi thì vô cùng vui mừng, xúc động, lập tức đem chiếc răng này dâng lên trên bàn thờ Phật, thành kính lễ bái. Kết quả là bà cứ lại và chiếc răng đó đã phóng quang. Tướng lành vô cùng, thù thắng hy hữu. Bạn xem, trong mắt của bà lão thì chiếc răng chó này chính là răng Phật. Hết thảy pháp do tâm tưởng sanh. Bà xem chiếc răng này là răng Phật. Việc này đối với bà mà nói, nó có công đức, lợi ích của răng Phật. Con trai bà biết đây là răng chó, cho nên anh không xem đó là răng Phật. Đối với con trai bà mà nói, nó không có chút gì lợi ích. Bạn xem, cùng là một chiếc răng, nhưng công đức lợi ích đối với hai người hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện này cho chúng ta khải thị vô cùng lớn. Chúng ta học Phật, nếu chúng ta có tâm cung kính, tâm chân thành, cũng giống như đối với kinh Phật, chúng ta đối với lão sư cũng giống như đối với Thế Tôn năm xưa vậy. Thì hiện tại chúng ta đang trong thời kỳ chánh pháp, cũng giống như Phật đang tại thế vậy, không phải là thời kỳ mạt pháp. Cho nên chánh pháp mạt pháp đều là xem tâm của bạn. Có người lúc đang ở thời kỳ chánh pháp nhưng họ không có tâm cung kính đối với Phật thì họ đang ở thời kỳ mạt pháp. Họ chính là ở thời kỳ diệt pháp. Tâm cung kính của chúng ta đối với sư trưởng cũng giống như đối với Phật vậy, thì lợi ích của sư trưởng đối với chúng ta cũng giống như Phật đối với chúng ta vậy. Hết thảy đều do tâm tạo. Chúng ta xem câu tiếp theo. Long Vương nhữ kiến thử hội, cập đại hải trung, hình sắc chủng loại, các biệt phủ gia, như thị nhất thiết, mị bất do tâm tạo, thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp sở trí. Đây là một đoạn Phật gọi Long Vương. Long Vương là đại diện cho đại chúng. Long biểu thị điều gì? Thiên biến vạn hóa. Cái gì là thiên biến vạn hóa? Trên thực tế, tâm niệm của chúng sanh là thiên biến vạn hóa. Mọi người xem có phải hay không? Quan sát một chút ý niệm của chính chúng ta. Từ sớm đến tối, bạn xem đã sanh ra biết bao nhiêu ý niệm, có phải là thiên biến vạn hóa hay không? Trong một giờ, e rằng có rất nhiều quyết định. Quyết định này thay đổi rồi lại thay đổi, thay đổi rồi lại thay đổi. Đây chính là thiên biến vạn hóa. Đây đều là chúng ta đang vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm không động nữa, thì đương nhiên sẽ không có thay đổi. họ thường ở trong định. Vương là đại biểu cho chủ, thời đại đế vương, thì đế vương chính là chủ. Họ có thể đưa ra mệnh lệnh, có thể hiệu lệnh cho toàn quốc. Cho nên Long Vương là đại diện cho những người làm lãnh đạo trong xã hội rất nhiều biến đổi này. Nhữ kiến thử hội, đây là nói hôm nay khai mạc Đại Pháp hội Thập Thiên Nghiệp Đạo, mọi người cùng nhau thảo luận Thập Thiên Nghiệp Đạo. Việc này cũng đại biểu điều gì? Đông đảo chúng sanh trong xã hội, cặp đại hải trung, đại hải chính là đại biểu cho xã hội. Trong xã hội, hình sắc chủng loại, các biệt phủ gia, nghĩa là những chúng sanh trong xã hội đều khác nhau. Hình chính là hình thái, sắc chính là màu da, giống người. Các hạng người đều khác nhau. Bạn xem có người cao, có người thấp, có người béo, có người gầy, có nam có nữ, có già có trẻ. Màu da cũng khác nhau. Có người da trắng, có người da đen, có người da vàng. Có người phú quý, có người bần tiện, đều không như nhau. Đây đều là ý nghĩa biểu pháp. Đương nhiên pháp hội này chính xác là thật có. Nó ở Long Cung. Long Cung không cùng không gian duy thứ. Phật và Đại Bồ Tát, các ngài có năng lực để vào những không gian duy thứ bất động này. Nhưng chúng ta đọc kinh không được đọc một cách chết cứng, mà phải hiểu được ý nghĩa biểu pháp trong từng chữ từng dòng. Phật hỏi Long Vương, ngài xem trong đại hội này của chúng ta, các loại chúng sanh này đều khác nhau. Như thị nhất thiết, mị bất do tâm tạo thiện bất thiện. Như thị nhất thiết, nhất thiết này là bao gồm hết thảy chúng sanh. Động vật, thực vật, khoáng vật đều thuộc về chúng sanh. Các loại không như nhau. Trong vũ trụ, chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh này. Vạn sự vạn vật, nó được sanh ra như thế nào vậy? Nhà khoa học có rất nhiều cách nói. Họ nói những chúng sanh ở tầng không gian duy thứ khác nhau. Các tầng không gian duy thứ khác nhau, trên mặt lý luận mà nói thì có vô lượng vô biên. Hiện nay nhà khoa học đã chứng thực có không gian duy thứ 11 độ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói các tầng không gian duy thứ là vô lượng vô biên. Trong hạt vi trần cũng có thế giới. Trong thế giới có vi trần, trong vi trần lại có thế giới, gọi là pháp giới trùng trùng vô tận. Trong các loại pháp giới, chắc chắn không chỉ có cõi người. Hết thảy chúng sanh trong thập pháp giới, họ đã sanh ra như thế nào? Một câu nói của Phật đã điểm ra cho chúng ta thấy mị bất do tâm tạo thiện bất thiện. Tức là nói tất cả là do ý niệm trong tâm của chúng ta tạo tác thiện nghiệp, bất thiện nghiệp mà quyết định. Cho nên hoàn cảnh sinh sống của chúng ta kỳ thực chính là do nghiệp lực đang chi phối. Khi một người có tâm địa thanh tịnh, họ nhập định rồi, thì họ có thể đột phá những tầng không gian duy thứ khác nhau. Giới hạn này liền bị đột phá. Giữa các tầng không gian vì sao có giới hạn? Bởi vì con người có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau khi họ đột phá những vọng tưởng phân biệt chấp trước này, thì họ liền có thể nhìn thấy những tầng không gian này. Cho nên Phật nói với đại chúng nghe kinh là các tầng không gian và chúng sanh đều là do thân khẩu ý tạo nghiệp khác nhau. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Ngữ là chỉ ngôn ngữ, ý chính là ý niệm. Tóm lại mà nói, cái tạo tác chính là ba loại lớn: vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này thì gọi là phàm phu. Buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chính là thánh nhân. Đó chính là Bồ Tát trong Pháp giới nhất chân. Khi chúng ta buông bỏ được những vọng tưởng phân biệt chấp trước này thì tất cả các tầng không gian duy thứ đều sẽ được đột phá. Ở trong thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp thì ý nghiệp là chủ yếu. Cho nên khi chúng ta kiểm soát tốt được ý niệm thì thân nghiệp và ngữ nghiệp của chúng ta liền có thể kiểm soát được tốt. Hiểu được nguyên lý này, chúng ta hy vọng có được hoàn cảnh tốt, vậy thì phải hạ công phu trên ý nghiệp. Xin xem câu tiếp theo. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở, tùy các tùy nghiệp, sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung, vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Đến đoạn này là một đoạn. Phía trước đã giảng cho chúng ta về nghiệp nhân của lục đạo luân hồi, nói với chúng ta là tại vì sao lại có những chúng sanh ở các pháp giới khác nhau. Đoạn này nói về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tâm, tâm là cái gì? Có phải là tâm, là trái tim trong thân thể của chúng ta hay không? Không phải. Cái tâm mà Phật nói ở đây không phải là chỉ trái tim máu thịt trong thân thể. Bạn xem trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật hỏi Tôn giả A Nan là: con nói xem tâm của con ở đâu? Ngài hỏi A Nan, A Nan đã nói ra bảy nơi, nhưng Phật đều lắc đầu. Bảy cái nơi tìm tâm, chân tâm ở đâu, đều không tìm được. Cho nên A Nan liền thỉnh giáo, chân tâm rốt cuộc ở đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là: hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái tâm này chính là chân tâm. Thức gọi là vọng tâm. Trên thực tế, chân tâm, vọng tâm là một tâm, không phải hai tâm. Khi hoàn toàn giác ngộ, không mê, thì cái tâm này của chúng ta gọi là chân tâm. Nếu mê rồi, còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái tâm này gọi là vọng tâm. Cho nên trên thực tế, tâm và thức phân ra từ đâu? Dựa trên mê ngộ mà phân biệt. Căn bản là chúng không có hai thứ. Trên kinh nói với chúng ta, hư không pháp giới đều là do chân tâm của chúng ta biến hiện ra. Chân tâm thì chúng ta không có cách nào dùng sáu căn của chúng ta để mà duyên đến được, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cơ quan này. Sáu cơ quan trên thân thể bao gồm cả ý niệm của chúng ta đều không có cách nào để đạt được cái chân tâm này. Chân tâm lìa niệm, cho nên bạn nhìn cũng không thấy, nghe cũng không được, mũi ngửi không được, cho đến bạn nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Ngôn ngữ căn bản là không có cách nào để biểu đạt ra được, chỉ có thể nói đại khái. Phật nói với chúng ta làm thế nào để có thể nhìn thấy chân tâm. Khi chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, thì lúc này chân tâm tự nhiên hiện tiền. Mỗi người đều có sẵn chân tâm. Chân tâm hiện tiền thì chúng ta giống với chư Phật Như Lai, thật sự đạt được không già, không bệnh, không chết, nhập vào nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là vạn pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên thế gian pháp, chúng ta thấy có lục đạo thập pháp giới, có phàm phu, có thánh nhân. Nhất chân pháp giới chính là Phật. Phân biệt từ đâu vậy? Kỳ thực là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng ba loại lớn này để phân biệt. Chúng ta hiểu rất rõ, phàm phu lục đạo, phàm phu thì vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đầy đủ. Giống như sư phụ thượng nhân của chúng ta thường hay dùng thí dụ này. Ngài nói có ba tấm phim. Một tấm màu đỏ biểu thị cho chấp trước, một tấm màu xanh biểu thị cho phân biệt, một tấm màu vàng thì biểu thị cho vọng tưởng. Chúng ta không nhìn thấy chân tâm. Vì sao vậy? Bởi vì có đầy đủ ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước che đi đôi mắt của chúng ta, nên nhìn không thấy chân tướng của vũ trụ. Đó là phàm phu đích thực. Khi chúng ta muốn buông bỏ chấp trước, không chấp trước thân thể, không chấp trước hết thảy người, hết thảy việc. Không chấp trước là gì? Chính là bạn không cần miễn cưỡng, hết thảy tùy duyên, cái gì cũng tốt, không chấp trước. Tấm phim màu đỏ chấp trước này bạn đã buông xuống, thì lúc này cảnh giới bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy sẽ tương đối rõ ràng một chút. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy chân tướng, vẫn còn phân biệt vọng tưởng. Người buông bỏ được chấp trước thì lúc này chúng ta gọi là A-la-hán. Đây là thánh quả tiểu thừa. Tiếp tục buông bỏ phân biệt, thì chúng ta gọi người này là Bồ Tát. Bạn xem, họ còn dư lại một chút vọng tưởng thì nhìn thế giới bên ngoài sẽ nhìn rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thu được tin tức của thế giới bên ngoài. Những thông tin chân thật vẫn bị che mờ, vẫn bị lọc mất. Đó là chúng ta có vọng tưởng. Mặc dù chúng ta không có phân biệt, nhưng vẫn còn vọng tưởng. vẫn còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm cũng buông bỏ rồi, thì lúc này vốn dĩ là Phật. Cho nên Phật nói với chúng ta, kỳ thực làm sao để nhìn thấy chân tâm? Nghĩa là ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông bỏ, hồi phục lại bổn lai diện mục, thì đó chính là chân tâm của bạn. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó che mờ sáu căn của chúng ta rồi, che mờ đi hoàn cảnh chân thật ở bên ngoài. Kỳ thực nó không thay đổi hoàn cảnh ở bên ngoài, không thay đổi con mắt của chúng ta, cũng không thay đổi những cảnh tượng ở bên ngoài. Đôi mắt của chúng ta cũng giống như chân tâm của chúng ta. Cảnh tượng ở bên ngoài là cảnh giới mà chân tâm hiện ra. Nếu chúng ta dùng những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này để che phủ, thì mặc dù chân tâm không thay đổi, cảnh giới bên ngoài cũng không thay đổi, nhưng chính chúng ta đã chà đạp lên chính mình. Điều này rất là oan uổng. Bạn buông nó xuống thì sự thực liền hiện tiền. Cho nên ở đây nói đến nhi tâm vô sắc, tâm không phải là vật chất. Đương nhiên nói đến sắc, trong này bao gồm ngũ uẩn. Ngũ uẩn phân biệt là chỉ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong tâm kinh nói đến ngũ uẩn, ngũ uẩn giai không. Trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sắc đại biểu vật chất, thọ, tưởng, hành, thức đều là chỉ bộ phận của tinh thần. Thọ chính là chỉ cảm thọ, tưởng chính là chỉ những ý niệm, cách nghĩ. Hành là chỉ ý niệm sanh diệt không ngừng, đây là hành. Thức là chỉ a lại gia thức hàm chứa. Cho nên cái tâm này, tâm không phải là sắc, cũng không phải là thọ tưởng hành thức, cũng không có cách gì dùng phương pháp của sắc thọ tưởng hành thức để mà nhìn thấy chân tâm. Nghĩa là mắt bạn nhìn không thấy, tai không nghe được, thân thể tiếp xúc không đến, nghe đến ý thức tâm tưởng của bạn cũng đều không nghĩ ra. Cho nên nó là bất khả kiến thủ, đáng thị hư vọng, không thể thấy được. Kiến tức là đại biểu nhãn căn của chúng ta để nhìn, thủ chính là chấp trước. Dùng nhãn căn để làm đại biểu, nói cách khác lục căn đều như vậy, lục căn đều không thể đạt được chân tâm, cũng không thể dùng tâm chấp trước hoặc chiếm hữu để thấy được chân tâm. Cho nên nó bất khả kiến thủ. Trong cửa Phật thường có câu bất khả tư nghị, không thể dùng tư duy, không thể dùng nghị luận. Nghĩa là phương thức gì thì bạn cũng đều bị bế tắc, bạn không có cách nào để đạt được chân tâm. Vậy thì phải làm sao? Bảo bạn bất khả tư nghị, bảo bạn đừng suy nghĩ, đừng luận bàn. Khi không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì chân tâm tự nhiên hiện tiền. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh đã nói với chúng ta cái phương thức này rồi. Đây là dùng công phu quán chiếu, giống như quán tự tại Bồ Tát vậy. Ngài có thể chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Bạn xem phương pháp mà Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành là Ngài dùng quán chiếu, không phải Ngài dùng lục căn để nhìn, để nghĩ. Đó là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngài không dùng. Ngài lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây chính là dùng quán chiếu. Nếu như vậy thì giống như vừa rồi chúng ta đã buông được ba tấm phim này xuống, không bóp méo chân tướng sự thật này. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên tất cả chân tướng sự thật này đều bị bóp méo hết rồi. Trong lục đạo luân hồi, kỳ thực đây cũng là một cảnh giới hư vọng. Chúng ta nói rời khỏi lục đạo luân hồi, siêu diệt thập pháp giới, khế nhập vào nhất chân pháp giới, vậy thì rốt cuộc nhất chân pháp giới ở đâu? Xin thưa với các vị, nhất chân pháp giới và lục đạo luân hồi tuyệt đối không phải là tách biệt, là hai nơi, không phải vậy. Lục đạo luân hồi và nhất chân pháp giới là viên dung cùng nhau. Khi một người mê hoặc thì họ ở trong lục đạo, khi ngộ thì họ ở trong nhất chân pháp giới. Giống như một người ngắm trăng vậy, trăng xấu đẹp là tùy theo tâm tình của họ thay đổi khác nhau. Bạn xem từ xưa đến nay, những người nhìn thấy trăng ngâm thơ dịnh từ rất nhiều. Có người vui vẻ, có người đau buồn, cũng cùng là một mặt trăng, nhưng họ thấy đều là khác nhau. Bạn xem Lý Bạch, ông là thơ tiên, thơ nhà Đường. Ông có viết một bài Dưới Trăng Đối Ẩm. Ông nói vườn hoa với bầu rượu không bạn uống mình ta, mời trăng cùng nâng chén, dưới bóng nửa thành ba, ta hát trăng bồi hồi, ta múa bóng rối loạn. Bạn xem Lý Bạch, ông một mình uống rượu dưới ánh trăng, rất là vui vẻ, tự tại an lạc. Có người như Trương Cửu Linh, ông viết một bài thơ ngắm trăng, nhớ nơi xa. Trăng nhô trên biển khơi, cùng lúc ở chân trời, tình oán xa vời mãi, đêm thâu tưởng nhớ hoài. Đây đều là đại biểu những nỗi niềm thương nhớ của nhà thơ, thương nhớ người thân ở phương xa. Bạn xem tâm tình của ông khác với Lý Bạch. Trăng thì đều như nhau, không phải là do tâm tình của họ khác nhau, mà trăng hiện ra tướng khác nhau. Không phải vậy, mà hoàn toàn do sự dụng tâm của mỗi người không như nhau. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người khác nhau. Cho nên pháp giới hiện ra, pháp giới mà họ nhìn thấy, họ cảm nhận là hoàn toàn khác nhau. Đây là một thí dụ rất là rõ ràng. Cho nên nó đều là hư vọng. Cái tâm này bạn không có cách nào dùng tâm ý thức của bạn để nghĩ đến được, duyên đến được. Tiếp theo nói tất cảnh vô chủ. Vô chủ tức là không có chủ tể. Vậy thì nó sanh ra như thế nào? Hết thảy vũ trụ vạn pháp sanh ra như thế nào? Ngài nói chư pháp tập khởi. Tập khởi nghĩa là nương vào duyên mà sanh ra. Cho nên trong nhà Phật nói luận duyên khởi, hết thảy pháp đều do duyên mà sanh ra. Duyên tụ thì sanh, duyên tan thì diệt. Vì duyên tụ thì sanh, duyên tan thì diệt, cho nên nó không có tự tánh. Thí dụ nói một cái bàn, bạn tìm ra cái nào gọi là cái bàn? Cái bàn rõ ràng là các thứ gỗ, đinh hợp lại mà thành. Bạn nói xem cái nào gọi là cái bàn, bạn không tìm được. Bạn làm chúng rời ra thì chẳng cái nào là cái bàn cả. Nó không có tự tánh, vô ngã, nó vô chủ. Ngã sở tức là ngã sở hữu, nó cũng không có. Cho nên tùy các tùy nghiệp sở hiện bất động, nhi thực ư trung vô hữu tác giả. Câu này nói căn bản là không tồn tại một cái tôi. Mặc dù bạn tùy nghiệp đi thọ sanh, hoặc là tùy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau của mình, thì pháp giới mà bạn nhìn thấy sẽ khác nhau. Nhưng căn bản là không có một cái tôi tạo tác. Đạo lý này rất sâu. Cái ý này chúng tôi vẫn chưa giảng xong. Nghỉ ngơi khoảng 5 phút, một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.